Đan Vũ Càn Khôn, chương 616, dùng danh tiếng lão sư, 2, gocchuyenaudio.com. Sau khi biết rõ tin tức này, tất cả mọi người trong lòng đều có nghi hoặc Trương gia là có dụng ý gì. Bất quá bọn hắn biết rõ theo Trương gia rời khỏi, như vậy cuộc chiến thành chủ của Mạc gia, Cổ gia cùng Phong gia trở nên tàn khốc. Tin tức này truyền ra gia tăng rất nhiều suy đoán của mọi người, đồng thời các đại sòng bài cũng không khỏi sửa đổi tạm thời, điều tiết tỷ lệ thắng bại đặt cược. Cuộc chiến thành chủ vừa rồi, tối cường giả của Mạc gia, Cổ gia cùng Trương gia liên thủ mới hoàn toàn có thể đối phó Phong Thiên Hùng, lúc này đây Trương gia rời khỏi khiến cho Mạc gia, Cổ gia trực tiếp trở thành đơn chiến. Nghe nói bên trong sòng bài tỷ lệ ủng hộ Mạc gia, Cổ gia lớn hơn Phong gia rất nhiều, tỷ lệ đặt cược cũng càng ngày càng cao. Bất quá này chút ít sòng bài đều là tay vội chân loạn, kế tiếp tin tức càng thêm oanh động lần nữa truyền đến. Cổ gia buông tay đánh cược một lần, trước khi cuộc chiến thành chủ bắt đầu trước mặt mọi người tuyên bố tin tức Mạc gia, tức là Cổ gia cũng biểu thị vào hôm nay nhất định phải một lần nữa đoạt lại quyền khống chế Hắc Hỏa Thành. Tin tức này truyền đến khiến cho toàn bộ Hắc Hỏa Thành đều chấn động rồi. Cơ hồ tất cả mọi người đều sôi trào lên, vô số người lao về phía đấu vũ tràng. Tất cả mọi người biết rõ ở thời điểm này lên, Phong gia cùng Cổ gia đã đến cục diện không chết không ngớt. Vào hôm nay, ý nghĩa một trận chiến này càng thêm trầm trọng. Rất nhiều người cũng mẫn cảm, Cổ gia có can đảm tuyên bố tin tức này thì nhất định cũng có nắm chắc thắng lợi trong tay. Vì thế tỷ lệ đặt cược sòng bài lại một lần nữa điên cuồng điều tiết. Tóm lại, tất cả mọi người biết rõ, hôm nay bộc phát cuộc chiến thành chủ nhất định sẽ so với 5 năm trước càng thêm oanh động. Tất cả mọi người sẽ không muốn bỏ qua trận chiến tranh đoạt thành chủ này. Hắc Hỏa Thành đấu vũ tràng có diện tích rất lớn, khí thế rộng rãi, coi như là kiến trúc đồ sộ nhất trong Hắc Hỏa Thành. Thậm chí dung nạp trên 10 vạn người đồng thời đi vào. Bất quá người của Hắc Hỏa Thành đâu chỉ trăm vạn, cuối cùng chỉ có thể là người của tất cả thế lực lớn hoặc là cảnh giới linh vũ sư trở lên mới được vào xem. Nhưng cũng tụ tập mấy vạn người, trong đó có không biết bao nhiêu tán tu cùng mạo hiểm giả bên trong Hắc Hỏa Thành. Nguyên một đám tin tức truyền từ trong Hắc Hỏa Thành đi ra ngoài, trước khi bắt đầu cuộc chiến thành chủ đã bị toàn thành chú mục. Phảng phất giống như là cả Hắc Hỏa Thành to như vậy bị khởi động lên, nhiệt huyết sôi trào. Khi Tần Phàm cùng mọi người Cổ gia đi tới đấu vũ tràng thì người của Phong gia đồng thời cũng không sai biệt lắm đi tới. Hai bên tương kiến lẫn nhau hết sức đỏ mắt. Chỉ là trong khoảnh khắc đó, hào khí lập tức lộ ra khẩn trương vô cùng giống như hai quả bom. Tùy thời có thể kích nổ khiến mọi người xung quanh rung động. Mà Tần Phàm lúc này giấu mình ở trong đám đệ tử bình thường của Cổ gia chậm rãi đi vào bên trong đấu vũ tràng. Đấu vũ tràng, ba chữ to sáng quắc mang theo khí thế bàng bạc đè xuống trước mặt. Ba chữ kia theo như lời thì là năm đó là hắn tự tay đề bút. Tần Phàm chỉ nhìn thoáng qua là có thể tưởng tượng đến năm đó Cổ Mặc có thực lực cường đại, bá khí vô song ra sao. Chuyện được copy tại truyện phun tiến vào bên trong đấu vũ tràng, Tần Phàm có thể chứng kiến bốn phía giống như thể loại võ sĩ giác đấu, bốn phía chỗ ngồi từ trên xuống. Mà, gocchuyenaudio.com, chỗ thấp nhất chính giữa là hắc cương thạch của đấu võ đài rộng cả 100 mét vuông. Hắc cương thạch lôi đài nghe nói là Cổ Mặc năm đó bỏ ra sức 9 châu 2 hồ mới chế tạo mà thành. Hắc cương thạch cứng rắn vô cùng, so với hắc thép thạch bên trong diễn võ trường của Cổ gia thì lợi hại hơn, thậm chí là công kích bình thường của võ tôn cũng khó có thể lưu lại dấu vết ở phía trên. Cổ gia cùng Phong gia đương nhiên là trực tiếp đi tới vị trí hai bên của đấu võ đài. Tộc nhân hai nhà Dương Cung Bạt Kiếm, hai tộc trưởng Phong Thiên Hùng cùng Cổ Thông đối mặt nhìn nhau, có thể thấy được sát khí nồng đậm của đối phương. Ở bên trong đấu vũ tràng sớm đã có người ta tấp nập tiếng hô rung trời động địa. Tất cả mọi người biết rõ, ngày sau bên trong Hắc Hỏa Thành, Phong gia cùng Cổ gia có một nhà tồn tại. Cổ Thông, đi lên chiến một trận đi. Sau một khắc, Phong Thiên Hùng trực tiếp từ trên mặt đất nhảy lên rơi vào trên đấu võ đài. Ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn Cổ gia tộc trưởng đối diện. Phong Thiên Hùng, thật không có ý tứ, hôm nay đối thủ của ngươi không phải là ta. Nhưng Cổ Thông chỉ nhàn nhạt nói, sau đó ánh mắt nhìn về phía Tần Phàm ở bên cạnh. Phong Thiên Hùng, đối thủ của ngươi là ta. Tần Phàm gật nhẹ đầu, lập tức thân ảnh co lại, như là gió mát lá rụng, nhẹ nhàng rơi vào đấu võ đài, thần sắc của hắn thong dong nhìn về phía Phong Thiên Hùng đối diện. Hừ, một tên tiểu tử chưa dứt sữa như ngươi cũng dám tiến lên sao? Phong Thiên Hùng trong khoảng thời gian ngắn nhận không ra Tần Phàm, hắn lập tức hừ lạnh một tiếng âm trầm nói. Phong Thiên Hùng ngươi không nhận biết ta sao? Tần Phàm lúc này chỉ cười nhạt một tiếng nói. Hắn hôm nay đã hoàn toàn bỏ đi ngụy trang, khôi phục diện mục nguyên bản. Dù sao chủ đao của hắn cùng vạn nhiêu trùng chàng có chút đặc biệt, sáng sớm truyền ra một trong tiêu chí của kỳ tích chi tử, hôm nay bên trong võ thân phận của hắn nhất định sẽ bị nhận ra. Bất quá hắn cũng không sợ, bởi vì thân phận của hắn ở chỗ này bị nhìn thấu, nhưng rơi vào trong tai của Tần gia cũng mất mấy ngày, lúc đó hắn đã sớm rời khỏi Hắc Hỏa thành, Tần gia sẽ không biết hướng đi của hắn. Là ngươi, nhìn rõ ràng khuôn mặt lờ mờ có chút quen thuộc, lúc này thần sắc của Phong Thiên Hùng mới biến đổi. Lập tức nhớ tới thanh y nam tử nửa tháng trước đến Phong gia hắn khiêu khích, hắn vạn lần không ngờ người này lại trẻ tuổi như vậy. Đúng vậy, ngươi cũng biết Hắc Hỏa võ thánh, Tần Phàm tung vạt áo lên hỏi. Hừ, biết thì như thế nào, không biết thì như thế nào. Phong Thiên Hùng không trả lời thẳng, chỉ là sắc mặt âm trầm hừ lạnh một tiếng nói. Hắn đương nhiên là biết rõ Hắc Hỏa võ thánh chính là nhân vật truyền kỳ tự tay thành lập Hắc Hỏa thành. Bất quá đã qua hơn 200 năm, sẽ không còn người nghe được tin tức này nữa. Phong Thiên Hùng, ngươi hãy nghe cho kỹ. Vào hôm nay, Tần Phàm ta sẽ vì sư tôn ta Hắc Hỏa Vũ Thánh một lần nữa thu hồi quyền khống chế của Hắc Hỏa thành. Nháy mắt sau đó, trên người Tần Phàm chợt bộc phát ra một loại khí thế vô song, lập tức chấn động toàn trường. Cái gì, Tần Phàm là ai, chẳng lẽ là Tần Phàm Nam Phong thành Đại Càn Quốc, kỳ tích chi tử Tần Phàm. Ngay khi Tần Phàm vừa dứt lời, toàn trường không khỏi đột nhiên yên tĩnh, sau đó ánh mắt mọi người thoáng cái không hẹn mà cùng lúc quăng đến trên người của thiếu niên áo xanh trên võ đài. Cách chương.